Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 85 với đề tài Chúa sai 12 sứ đồ phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 5 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 5 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không, đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đón phạt nhẹ hơn thành ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa truyền các môn đồ không cần phải chuẩn bị tiền bạc hoặc các phương tiện cần thiết cho hành trình? Chúng ta học được điều gì trong bối cảnh ngày nay? Câu hỏi thứ hai: Chúa dạy môn đồ xử lý thế nào khi gặp tình huống có người tiếp rước hoặc không chịu tiếp rước? Chúng ta áp dụng bài học này thế nào cho ngày hôm nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa truyền các môn đồ không cần phải chuẩn bị tiền bạc hoặc các phương tiện cần thiết cho hành trình? Chúng ta học được điều gì trong bối cảnh ngày nay? Sau khi trao ban sứ mệnh, sứ điệp và quyền năng cho các môn đồ ra đi, Chúa Giê-xu tiếp tục dặn dò chi tiết về hành trang ra đi và cách xử lý các tình huống. Câu 9 và câu 10 chép lời Chúa dặn: đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc giày hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Trước bất kỳ cuộc hành trình nào, người ta đều phải chuẩn bị hành trang bao gồm quần áo, giày dép để thay đổi, lương thực để ăn, tiền bạc để chi dùng. Ngày xưa, những cuộc hành trình thường kéo dài thời gian, vì từ thành này sang làng khác có thể phải đi qua những vùng đồi núi hay hoang mạc mà phương tiện chủ yếu là đi bộ hoặc chỉ là những phương tiện thô sơ. cho nên chuẩn bị hành trang là điều cần thiết. Tuy nhiên ở đây, Chúa Giêsu ban mệnh lệnh cho các sứ đồ đừng mang hành trang nào hết, và gần như các sứ đồ không cần phải chuẩn bị gì cả ngoài hành trang tinh thần. Tại sao không chuẩn bị hành trang? Chúa Giêsu ngụ ý gì khi truyền mệnh lệnh không mang theo những vật dụng cần thiết cho những chuyến đi? Sứ mệnh và sứ điệp được giao cho họ là nước thiên đàng đã gần rồi. Công tác này không giống bất cứ công việc nào khác trên thế gian này. Đó là rao giảng về một nước trời đầy quyền năng và ân phúc, nói lên tính chất quan trọng của sứ điệp, tính chất cấp bách của sứ mệnh, một sứ điệp có một không hai. Với những tính chất trên mà những người ra đi còn phải mất nhiều thì giờ vào việc chuẩn bị những hành trang lỉnh kỉnh kia, thì chắc chẳng còn bao nhiêu thời gian để tập trung cho sứ mệnh. Thật sự, họ là người Israel, được Chúa sai đến với người Israel, và trong vòng dân Israel đã có một nguyên tắc được thừa nhận từ lâu, đó là người bỏ công sức mình đáng được hưởng đồ ăn. Vì vậy, họ chẳng cần mang theo cho mình vàng bạc, hoặc hai áo khoác ngoài, hoặc hai đôi giày, hoặc hai chiếc túi, hoặc hai cây gậy. Suy cho cùng, họ không cần phải dự phòng những thứ ấy, nó chỉ làm vướng víu bước hành trình của họ. Ý chính ở đây, họ được Chúa sai đi, họ là những công nhân trong vườn nho của Đức Chúa Trời, chắc hẳn sẽ được chu cấp mọi sự cần dùng hàng ngày. Chính Chúa Cứu Thế Giêsu, vị thầy của họ, đã ra đi thi hành chức vụ suốt 3 năm, không một lần nhắc đến những nhu cầu này cho mình. Cảm tạ Chúa, Ngài cũng kêu gọi chúng ta vào trong cánh đồng lúa chính của Ngài. Mỗi người, mỗi vị trí do Chúa đặt để. Đấng kêu gọi cũng chuẩn bị mọi sự chu đáo cho chúng ta. Đấng sai đi cũng chu cấp mọi sự cần dùng. Sứ đồ Phao-lô nói lên bằng chính kinh nghiệm thực tế trong chức vụ của mình trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 14. Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Xin Chúa cho chúng ta không quá chú trọng đến vật chất, đến nỗi vơi đi sứ mệnh và sứ điệp nhận lãnh từ nơi Chúa. Cũng có thể lắm, khi chúng ta quá chú trọng đến phương tiện, vật chất sẽ làm cho chúng ta chùng bước vì cứ lo sợ thiếu điều này, chưa có đủ điều nọ. Cần nhớ rằng, Chúa là đấng sai chúng ta ra đi. Ngài sẽ sắm sẵn và chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu, miễn là chúng ta cứ trung tín thực hiện sứ mệnh Chúa giao. Câu hỏi thứ hai, Chúa dạy môn đồ xử lý thế nào khi gặp tình huống có người tiếp rước hoặc không chịu tiếp rước? Chúng ta áp dụng bài học này thế nào cho ngày hôm nay? Trong câu 11, Chúa dạy về tình huống thuận lợi. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Những năm chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu trên đất, Ngài đã trải qua hết những điều này. Nhiều nơi ân cần tiếp đón Chúa, nhưng cũng không thiếu những con người, những nơi chốn khước từ Ngài. Khi sai các môn đồ ra đi, Ngài nói trước để khi gặp tình huống, thì họ không ngỡ ngàng nản chí mà bỏ cuộc. Điều đáng mừng là ở thời đại nào, cũng có rất nhiều người có tấm lòng khát khao chân lý, sẵn sàng mở cửa, mở lòng đón tiếp phúc âm. Đức Chúa Trời đã dùng những người như bà Lydi tại thành Philip ân cần tiếp đón sứ đồ Phao-lô cùng đoàn truyền giáo của ông. Thậm chí bà Lydi còn khẩn khoản mời cả đoàn: nếu các ông đã đón tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở lại đó. Rồi người ép mời vào, theo Công vụ Các Sứ đồ chương 16, câu 15. Tại thành phố Corinto xa lạ, Chúa chuẩn bị gia đình vợ chồng Aquila và Berisin, mà căn nhà tạm của họ cũng là nơi tá túc cho sứ đồ Phao-lô. Sau đó có thêm các ông Sila và Timôthê trong chuyến truyền giáo qua thành này. Khi gặp được những người có tấm lòng sẵn sàng như vậy, người hầu vị Chúa được thêm lên niềm vui, sự khích lệ để tiếp tục hành trình truyền giảng phúc âm. Chúa dạy, được nhà nào tiếp đón thì hãy ở luôn nhà đó cho đến lúc đi, không đổi chỗ khác cho dù có thể thấy chỗ khác tốt hơn. Người hầu vị Chúa phải bằng lòng với sự ban cho của Chúa, không có tinh thần đứng núi này trong núi nọ làm ảnh hưởng đến công việc lớn. Thỏa lòng trong sự hầu vị Chúa chính là nguồn lợi lớn của người vâng lệnh Chúa ra đi, theo Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 6. Chúa dạy tiếp trong câu 12 và 13, và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Môn đồ ra đi phục vụ, Chúa của họ là Chúa bình an, sự bình an thuộc về Ngài. Chúa cho phép họ cầu chúc sự bình an cho nhà ấy, và chính Chúa nghe lời cầu nguyện của họ mà ban sự bình an cho những người đã tiếp đón sứ giả của Ngài. Chúng ta cũng không quên đặc ân đặc quyền này. Sự bình an của Đức Chúa Trời bởi chúng ta cầu xin được để lại trên gia đình chắc chắn quý hơn nhiều lời cảm ơn của chúng ta. Tình huống thứ hai trong câu 14, nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Phủi bụi là một động tác diễn ra sự buồn lòng của Đức Chúa Trời. Sứ giả đại diện nước trời cũng là đại diện Chúa mang đến cho chủ nhà, cho gia đình họ sứ điệp về nước trời. Mà không được sự đón nhận thì thật đáng tiếc thay. Họ khước từ sứ giả của Chúa, có nghĩa là họ đang khước từ chính Ngài. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi hai người tại Gadara trong Ma-thi-ơ chương 8 không? Khi Ngài vào thành, lẽ ra dân thành sẽ chạy ra vui mừng nghênh tiếp Ngài vì việc quyền năng lạ lùng Ngài đã làm cho hai người dân của họ. Tiếc thay, họ chạy ra và mời Ngài ra khỏi thành mình. Họ khước từ Chúa quyền năng và khước từ cả nước thiên đàng. Môn đồ không hơn thầy, nếu thầy của họ từng bị khước từ thì việc người ta không tiếp rước môn đồ cũng chỉ là việc bình thường. Cho đến ngày nay vẫn vậy, chúng ta ra đi làm chứng về Chúa, có nơi tiếp rước và lắng nghe tin lành, nhưng cũng có nhiều nơi từ chối không muốn nghe, cũng có nơi chống đối nữa. Chúng ta vẫn cứ bền lòng, không bỏ cuộc. Đấng sai chúng ta ra đi đã biết trước điều đó rồi. Và Ngài phán trong câu 15, quả thật ta nói cùng các ngươi, đến Ngài phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Hai thành phố Sodom và Gomorrah đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt bằng lửa vào thời Abraham và Lot vì tội lỗi xấu xa của họ. Nhưng Chúa Giêsu phán, đến Ngài phán xét, hai thành ấy sẽ nhẹ tội hơn những kẻ ngày nay chối bỏ phúc âm, vì dù sao những con người trong hai thành phố Sodom và Gomorrah đều chưa được nghe đến phúc âm một lần nào. Cảm ơn Chúa, khi Ngài sai đi, Ngài cũng đồng thời ban quyền năng và chuẩn bị rất chu đáo từ hành trang ra đi đến cách xử lý từng tình huống. Vấn đề còn lại là chúng ta có vâng lời thực thi sứ mệnh Chúa giao hay không? Xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng thi hành đại mệnh lệnh Chúa truyền ra đi đem tin lành cho muôn dân, bắt đầu từ những người chung quanh chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 5 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 86 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hallelujah, cảm tạ Chúa. Con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen.
Hallelujah, khen ngợi Chúa. Tung hô danh tôn quý đến muôn muôn.
Lòng người khen Cha yêu thương suốt mãi trong đời. Tình yêu của Chúa mãi không vơi. Cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi.